Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ca mâu ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca mâu ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 22 tháng 10 năm 2005. Bài pháp hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng đó là Nghệ thuật tạo hạnh phúc. Xin quý vị vỗ cho một tràng vỗ tay. Kính thưa đại chúng, chúng ta thấy rằng tất cả mọi sự, mọi việc ở trên cuộc đời này đều ở đó. Tiền tài, danh vọng, hạnh phúc, khổ đau, phiền muộn, tất cả cũng đều ở đó. Do vậy mà nếu chúng ta không khéo thì chúng ta sẽ chuốc lấy những khổ đau, sợ hãi và thất vọng. Nếu chúng ta biết, chúng ta khéo thì chúng ta tạo dựng và sống cuộc sống hạnh phúc, an ổn. Trước khi nói đến nghệ thuật tạo hạnh phúc, chúng tôi xin được dẫn dụ hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, sau 30 tháng 4 năm 1975, trên đường di tản có người thì đến bờ bến tự do, mà cũng có nhiều người đã tự nạn trên đường đi. Số người còn lại phần lớn đều được chuyển về những vùng kinh tế mới. Một trong những người bị đưa đi kinh tế mới, chúng tôi có một người em, không biết bà con ra sao thì không biết, nhưng mà nó kêu bằng anh. Lúc đến kinh tế mới, phải nói rằng cuộc sống ở đó rất là cực khổ. Phát rẫy, rừng, đốn củi, đường đi thì là không được thông. Cuộc sống ở đó hết sức là cơ cực. Lẽ tất nhiên cũng có rất nhiều người chết ở vùng kinh tế mới. Người em bà con này không biết tiền ở đâu, mà cứ ai mà bán đất là nó mua. Đất vào thời kỳ sau năm 75 ở vùng kinh tế mới đó không có mắc. So với bây giờ thì không có mắc, nhưng mà vào thời kỳ đó kiếm được 500-700 ngàn là cái chuyện khó. Không biết làm sao mà ai bán đất nông cứ mua. Cứ 1-2 mẫu vậy thì là 500-600 ngàn thôi. Nó mua rất là nhiều, mấy chục mẫu, mà người ta cứ tự hỏi là không biết tiền ở đâu nó có mua. Khi phát giác ra vùng đất mà nó mua đó không có trồng trọt gì được, thành rồi để hoang cho cỏ mọc lên chơi. Ai cũng cứ nói cái thằng này là thằng khùng. Tự nhiên có tiền không có xài, không có sống sung sướng mà đi mua đất. Mua đất tưởng làm gì, để cho cỏ mọc chơi. Nó tên là Bân. Ai mà nói tới thằng Bân là cái xóm kinh tế mới đó đều là cười rộ lên cả, cứ cho thằng này là thằng khùng. Nhưng rồi một cái sự kiện may mắn bất ngờ, vùng kinh tế mới đó được dời qua một nơi khác, và đột nhiên ngoại quốc họ về đó, họ mua đất để mà họ xây nhà máy. Thành ra vì vậy từ cái giá vốn cứ là 500-600 ngàn 1-2 mẫu, bây giờ nó bán lên tới mấy chục triệu một mẫu, và tự nhiên nó trở thành tỷ phú ở Việt Nam. Thế là cái sự nghiệp của nó thành công rất là nhanh chóng, Và chỉ trong vòng 18 tháng thôi, số đất nó bán được, nó thu góp được một món tiền tỷ 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 vậy. Và người bà con đó trở nên tỷ phú. Cách đây không lâu thì chúng tôi có nói chuyện qua điện thoại, hỏi nó rằng là cái sự vui, cái sự sống khi mà trở thành một tỷ phú trong hiện tại á, thì thấy như thế nào. Em đó nó mới nói như thế này: bạch thầy, khi mà con trở thành tỷ phú á, lúc đó phải nói là cuộc sống rất là tuyệt diệu, là tại vì mình có thể đi du lịch, làm cái việc gì mà mình muốn làm cũng có tiền làm hết. Nhưng mà lạ lùng á, là sau những ngày tháng hân hoan vì được nhiều tiền như vậy, rồi tất cả nó cũng trở lại bình thường. Thấy mình cũng là cái thằng băng của lúc nào thôi, chứ không biết mình là tỷ phú mà không có cảm giác mình là tỷ phú. Cũng trong khoảng thời gian người em bà con thu được nhiều tiền như vậy, cũng có một người bạn khác cũng cỡ tuổi đó, phát hiện ra là anh ta bị ung thư gan. Khi mà nói chuyện, chúng tôi mới hỏi người bạn này, bạn đối phó tình trạng bệnh nó như thế nào. Thì anh ta nói như thế này: đương nhiên đầu tiên khi mà nghe nói rằng mình bị bệnh gan là tay chân nó rụng rời hết cả. Với lời tâm sự anh ta nói rằng là phải mất một thời gian sau mà khó khăn lắm mới chấp nhận được sự thật là mình mang cái chứng bệnh hiểm nghèo mà hiện tại chưa có thuốc trị hoặc là khó có thể trị lành. Nhưng một năm qua mọi việc nó đã thay đổi, và theo người bạn đã nói dường như là ngoài công việc bình thường hàng ngày, anh ta cảm thấy hạnh phúc hơn trước nhiều. Cùng lúc đó anh ta vui vẻ và cảm nhận được những sinh hoạt sống trong hàng ngày nhiều hơn. Và cũng theo anh ta nói rằng may mắn một điều là cho tới bây giờ cũng chưa có triệu chứng gì nghiêm trọng về cái bệnh hiểm nghèo đó. Cho nên anh ta cũng thực sự vui hưởng những gì mà anh ta đang có. Kính thưa đại chúng, theo anh bạn nói, dù cho là không mang chứng bệnh hiểm nghèo, anh ta cũng phải công nhận rằng trên một số phương diện nào đó, nó đã biến đổi cuộc đời của anh ta trên những phương diện tích cực. Chẳng hạn như cuộc sống của anh ta đó, tại vì anh là một giáo sư, cho nên vấn đề tin tưởng cuộc sống tâm linh, tin tưởng về tôn giáo hoàn toàn không có một ý tưởng nào trong đầu cả. Ngoài chủ nghĩa duy vật nó đã trở thành cố tật trong con người của anh rồi, thì anh không còn muốn biết thêm một thứ gì cả. Nhưng mà qua một năm, khi biết mình bị bệnh, một chứng bệnh hiểm nghèo khó trị, thì anh ta mới đi đến chấp nhận cái chết của con người. Và chính chấp nhận cái chết của một con người sắp kề đó đó đã mở ra cho anh ta một thế giới hoàn toàn mới. Và theo người bạn đó cho biết rằng là anh ta bắt đầu khảo sát về tính chất tinh thần, và đó cũng là lần đầu tiên ở trong đời. Anh bắt đầu anh tìm hiểu về cuộc sống tâm linh, bắt đầu tìm những sách vở hướng dẫn cách sống tâm linh, mà đặc biệt là nguồn giáo lý nhân bản của Đạo Phật. Anh ta đã đọc sách và nói chuyện rất nhiều người về đề tài tâm linh, và lúc đó anh ta đã khám phá ra nhiều điều mà trước đây theo anh ta nói rằng anh ta chưa bao giờ nghĩ đến như vậy, mà cũng chưa bao giờ nghĩ là mình con người ngày hôm nay sẽ phải thực hành như vậy. Điều đó đã khuấy động cuộc sống của anh. Mỗi buổi sáng khi mà anh ta thức dậy, trước khi làm bất cứ một việc gì khác, thì anh ta có cái sự suy tư: hôm nay mình sẽ làm gì và mang lại những niềm vui gì trong ngày. Kính thưa đại chúng, hai trường hợp mà chúng tôi vừa dẫn dụ đến đại chúng Điều đó nó làm chúng ta sáng tỏ một vấn đề cốt yếu hạnh phúc được định đoạt là do tình trạng của tâm hơn là những biến chuyển ở bên ngoài. Bởi vì thành công có thể dẫn đến một cảm giác phấn khởi tạm thời, hay là một thảm kịch nào đó có thể đưa chúng ta vào một cái giai đoạn thất vọng. Nhưng mà không sớm thì muộn, toàn bộ mức độ hạnh phúc của chúng ta cũng có khuynh hướng chuyển trở lại điểm phát xuất nào đó. Và những khổ đau, sợ hãi, tuyệt vọng cũng vậy. Có thể nói trong một cái giai đoạn nào đó, không sớm thì muộn, cũng chuyển toàn bộ mức độ đau khổ của chúng ta trở lại với cái giai đoạn đầu mà chúng ta đã và đã có. Các nhà tâm lý học gọi tiến trình này là sự thích nghi. Và chúng ta có thể thấy nguyên tắc đó hành động ra sao trong đời sống hàng ngày. Như trường hợp chúng ta đang là một người công chức, vấn đề lên lương, vấn đề mua xe mới, hay sự công nhận từ những người cùng địa vị có thể nâng cao tâm trạng của chúng ta lên một cái lúc nào đó. Nhưng mà không bao lâu chúng ta lại trở lại với mức độ hạnh phúc như thường lệ. Đó là tâm lý hết sức là bình thường. Cũng giống như vậy, khi mà chúng ta tranh luận với bạn bè, hay là sau khi bị đụng xe, chúng ta đem xe sửa ở xưởng, hay một vết thương lòng nào đó có thể đưa chúng ta tới một tâm trạng khó chịu. Nhưng mà tất cả những cái tâm lý đó nó chỉ hiện hữu chừng vài bữa hôm sau, và tinh thần của chúng ta bắt đầu cũng sẽ trở lại bình thường. Do vậy, ở trong tinh thần này, chúng tôi xin được gợi ý với đại chúng là hạnh phúc, là khổ đau, là sợ hãi, là thất vọng. Một khi mà đã vướng phải những tình trạng đó là hạnh phúc thì chúng ta có muốn níu kéo mãi mãi với chúng ta cũng không được. Là khổ đau chúng ta muốn xua đuổi ngay lập tức cũng không được. Mà tất cả đều tùy thuộc vào liều thuốc của thời gian. Kính thưa đại chúng, thời gian sẽ làm cho con người của chúng ta trở lại bình thường. Nếu là hạnh phúc hân hoan đến tột cùng, rồi chúng ta cũng sẽ trở lại cuộc sống bình thường. Nếu là đau khổ, sợ hãi, thất vọng, thời gian cũng đem con người chúng ta trở lại một con người bình thường. Tình trạng tâm lý này thường không bị hạn chế trước những việc lặt vặt hàng ngày, và lúc nào cũng đúng, ngay cả khi ở trong tình trạng hân hoan chiến thắng cực đoan, hay là lúc mà chúng ta thất bại hoàn toàn. Dù cho thời điểm nào và nơi nào thì hiện tượng tâm lý này lúc nào cũng tương tự như nhau. Kính thưa đại chúng, nhiều nhà nghiên cứu khảo sát những người trúng số và những người thắng cuộc trong những lúc cá độ. Những nhà nghiên cứu cho chúng ta thấy rằng lúc mà trúng độc đắc, đương nhiên là người đó sẽ rất là mừng, tại vì món tiền đó rất lớn. Nhưng mà rồi sự phấn khởi đó không bao lâu làm được triệu phú rồi, nó cũng sẽ trở lại bình thường như lúc ban đầu. Những sự đau khổ cũng vậy. Và những cuộc nghiên cứu khác để chứng minh rằng cả những người bị đau khổ vì những hậu quả bi thảm điển hình như là ung thư, mù hay là bị tê liệt cũng khôi phục được hạnh phúc từng ngày, từng giờ ở mức gần bình thường hay là bình thường sau một thời gian điều chỉnh thích hợp. Đó là liều thuốc thời gian với yếu tố điều chỉnh tâm và sinh lý của chúng ta để cho cuộc sống đó nó trở nên thích hợp. Thành ra vì vậy chúng ta mới có cơ hội, chúng ta vui và chúng ta sống với chuỗi ngày còn lại. Nếu mà chúng ta muốn trở về với mức độ hạnh phúc tiêu chuẩn ban đầu, bất kể những hoàn cảnh nào bên ngoài ra sao thì điều xác định làm thước đo tiêu chuẩn và quan trọng hơn là dù có thay đổi hoàn cảnh có như thế nào đi nữa, điều kiện tốt hơn hay không, tất cả đều tùy thuộc vào con người của chúng ta. Kính thưa đại chúng, nhiều nhà nghiên cứu mới đây lập luận rằng mức độ hạnh phúc tiêu biểu của cá nhân hay là tình trạng sức khỏe do di truyền quyết định, ít nhất là ở mức độ nào đó. Nhưng mà những cuộc nghiên cứu như là cuộc nghiên cứu tìm thấy ở cặp trẻ mà sanh đôi, vì sự chia sẻ cấu trúc di truyền cho nên nó có cái xu hướng là mức độ sức khỏe giống nhau. Mặc dù những cái đứa trẻ này được nuôi dưỡng chung hay là được tách riêng ra, điều giống nhau về sức khỏe hay là tánh tình được ghi nhận đó là sự kết nối với bộ não lúc mà sinh ra. Do vậy mà với những cặp sinh đôi chúng ta thấy kể cả mặt cũng giống nhau, tánh tình cũng giống nhau và cách hành xử cũng giống nhau. Cơ cấu di truyền đóng vai trò hạnh phúc, tuy chưa có một kết luận về vai trò đó một cách rộng rãi, nhưng mà vẫn có một sự đồng ý chung giữa những nhà tâm lý học với nhau. Họ cho rằng là bất kỳ ở hạnh phúc nào chúng ta được phú cho bởi tạo hóa thì chúng ta cũng có những biện pháp để tạo ra bằng những yếu tố tâm để mà nâng cao cảm tưởng hạnh phúc của chúng ta. Nếu nói như vậy thì chúng ta mới thấy rằng hạnh phúc từng lúc của chúng ta chủ yếu được xác định bằng cách là chúng ta nhìn cuộc sống của chúng ta. Thực ra dù chúng ta có cảm thấy hạnh phúc hay không hạnh phúc vào lúc nào đó không có liên quan gì đến mọi mặt hoàn cảnh của chúng ta, nhưng đúng hơn nó là một chức năng của việc chúng ta nhận thức tình thế của chúng ta như thế nào và chúng ta mãn nguyện với cái mà chúng ta có hay không. Đó là một vấn đề quan trọng. Sở dĩ có những điều mà chúng ta chưa được thỏa mãn, chúng ta chưa thấy có hạnh phúc vì chúng ta chưa có một thái độ chấp nhận. Do vậy mà muốn tìm hiểu nghệ thuật tạo dựng hạnh phúc của chúng ta có hay không và chúng ta làm được hay không, làm được bao nhiêu phần trăm và chúng ta thực hiện như thế nào, thì trước và trên hết chúng ta phải ghi nhận một vài yếu tố để dẫn tới tình trạng chấp nhận. Trước và trên hết là chúng ta ghi nhận tâm so sánh. Kính thưa đại chúng, cảm giác thỏa mãn bị ảnh hưởng rất là mạnh mẽ bởi vì cái khuynh hướng so sánh của chúng ta. So sánh giữa người này và người khác, so sánh thời điểm này và thời điểm khác. Khi chúng ta so sánh hoàn cảnh hiện tại với quá khứ và chúng ta thấy khá hơn thì chúng ta cảm thấy có hạnh phúc. Chẳng hạn như đối với những người Phật tử chúng ta, nếu chúng ta lấy cái mấu chốt thời điểm hiện tại, chúng ta có đầy đủ những phương tiện mà chúng ta khiêm tốn hiện đang có so với những ngày tháng mới đến định cư ở nơi xứ sở này, chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc và chúng ta sẽ cảm thấy thỏa mãn. Chẳng hạn lương mỗi tháng của chúng ta làm trước đây có 15.000 một năm, nhưng mà bỗng nhiên nó nhảy vọt từ 30.000 đến 40.000 một năm. Đó không phải là số tiền tổng thu của chúng ta. Việc này nó làm cho chúng ta rất là hài lòng, việc này nó làm cho chúng ta rất là hạnh phúc. Nhưng mà rồi không bao lâu chúng ta cũng sẽ quen với đồng lương mới. Tại vì chúng ta khám phá ra rằng với số tiền từ 15.000 trước đây chúng ta vẫn thấy ít, và rồi bây giờ từ 30.000 đến 40.000 một năm chúng ta vẫn cảm thấy không đủ. Là tại vì người ta thường nói là lớn thuyền thì cần phải lớn sóng. Do vậy mà chúng ta vẫn không cảm thấy đủ và chúng ta lại biết rằng chúng ta chưa phải là người có hạnh phúc nếu chưa kiếm được 50.000 một năm. Chúng ta cũng nhìn chung quanh và so sánh mình với những người khác. Dù là chúng ta kiếm được bao nhiêu tiền đi nữa, chúng ta vẫn có cái khuynh hướng là không thỏa mãn với cái sự thu nhập của mình. Nếu người láng giềng làm nhiều tiền hơn mình, nếu người láng giềng đi xe đẹp và có điều kiện hạnh phúc hơn chúng ta vẫn cũng không cảm thấy thỏa mãn khi mà chúng ta đem so sánh hoàn cảnh của mình với hoàn cảnh của người láng giềng. Kính thưa đại chúng, sự thật nó là như vậy. Đối với chúng ta làm 15.000, 30.000, 40.000, 50.000 một năm, đôi khi chúng ta nhìn thấy nhiều. Nhưng mà đối với những anh cầu thủ mà chơi football hoặc là chơi bóng rổ, sự thu nhập của họ có thể nói rằng là 1 triệu, 2 triệu hoặc là 3 triệu mỗi năm. Họ đã có một cái thu nhập so với chúng ta rất là cao, nhưng mà họ vẫn không cảm thấy có hạnh phúc. Họ cảm thấy có cái sự bất hạnh là tại vì có những đồng đội của họ cho tới 4 hay là 5 triệu một năm. Cho nên chúng ta có thể thấy cảm giác thỏa mãn trong cuộc sống thường tùy thuộc vào người mà chúng ta so sánh. Chúng ta so sánh không ngừng với những người khôn khéo hơn, đẹp hơn, thành công hơn. Do vậy mà chúng ta sinh ra cái sự thèm muốn, đố kỵ, thất vọng và bất hạnh. Cho nên nếu mà chúng ta có tâm so bì thì chúng ta sẽ lần lượt cảm thấy thất vọng. Do vậy mà bất kỳ mức độ hạnh phúc nào, chúng ta cũng phải có một cái sự xác định, ghi nhận ở thời điểm đó. Kính thưa đại chúng, nếu mà chúng ta không có một cảm giác thỏa mãn trong cuộc sống thì đương nhiên chúng ta đau khổ. Tuy nhiên chúng ta so sánh nhiều thứ khác. Nếu mà chúng ta thấy người ta thành công hơn thì chúng ta lại thấy mình thấp hơn. Chúng tôi cũng xin được nhắc lại, người Việt Nam chúng ta thường nhắc nhở rằng nhìn lên chúng ta không bằng ai, nhưng mà nhìn xuống chúng ta còn có may mắn, hạnh phúc hơn nhiều những người khác nữa. Kính thưa đại chúng, những cuộc thí nghiệm của các nhà tâm lý học cho chúng ta thấy chúng ta có thể làm tăng hay làm giảm cảm giác thỏa mãn về cuộc sống của chúng ta bằng cách là chúng ta thay đổi lối nhìn. Quan điểm này được Chư Tôn Đức dạy chúng ta như thế này: mặc dù có thể đạt hạnh phúc, nhưng mà hạnh phúc không phải là một việc đơn giản, nó có nhiều mức độ. Chẳng hạn như trong Phật giáo chúng ta có 4 yếu tố hướng dẫn chúng ta sống cuộc sống hạnh phúc an vui. Yếu tố thứ nhất là tài sản. Yếu tố thứ hai là thỏa mãn trần tục. Yếu tố thứ ba là tính chất tinh thần. Và yếu tố thứ tư là yếu tố giác ngộ. Kính thưa đại chúng, nói về yếu tố tài sản, thực ra tâm của chúng ta không biết bao nhiêu mà đủ. Nhưng mà nếu chúng ta biết áp dụng bằng cách nhìn của chúng ta, cách nhìn để mà chúng ta có một định hướng để chúng ta đi, cho nên vấn đề tài sản thực sự có bao nhiêu để cho chúng ta thấy đủ. Nhìn được quan điểm này thì chúng ta sẽ thấy an vui với những cái gì mà chúng ta đang có. Về tính chất thỏa mãn trần tục cũng vậy. Nói tới tính chất thỏa mãn trần tục thì chúng ta thấy rằng sự kiện hưởng thụ ở trong cuộc đời, thực sự nếu mà chúng ta ngày có ăn cao lương mỹ vị có bao nhiêu lần để nữa cũng sống chừng đó chuyện. Nhưng mà đối với một cái người mà rất đơn giản giống như Trần Tế Xương là một nhà thơ của Việt Nam. Ông ta nói rằng là ngày ba bữa vỗ bùn rau bình bịch cũng vẫn sống như thường. Đâu phải nói rằng là chỉ ăn rau không mà không sống được. Cho nên sự thỏa mãn trần tục nó cũng tùy theo mức độ hiểu biết của chúng ta, và cũng tùy theo sự ghi nhận lối sống, cách nhìn của chúng ta, để mà chúng ta thấy là chúng ta có hạnh phúc hay không. Tính chất tinh thần cũng vậy. Đối với người Phật tử, chúng ta có được một cái may mắn rằng là dầu cho cuộc đời như thế nào đi nữa, nhưng mà đối với người Phật tử, chúng ta vẫn luôn luôn sống một cuộc sống an tịnh, là tại vì chúng ta luôn luôn biết đủ, chúng ta không chạy rượt theo cách sống của con người trần thế. Thành ra vì vậy mà đời sống tinh thần của chúng ta hay hơn nhiều, tốt đẹp hơn nhiều. Chúng ta cũng không có lạ lùng gì khi mà chư Phật thường dạy chúng ta phải tu, và chúng ta phải ôn đúc cái yếu tố tinh thần. Thứ tư là giác ngộ. Sự giác ngộ này cũng có giác ngộ lớn và giác ngộ nhỏ. Giác ngộ lớn là cái sự giác ngộ thành Phật viên mãn. Nhưng mà giác ngộ nhỏ là chúng ta thấy những cái sự biến chuyển trong tâm thức, thấy những sự biến chuyển từ nơi thân tứ đại nhỏ bé của chúng ta. Chúng ta thấy sự biến chuyển người thân của chúng ta và hoàn cảnh chung quanh của chúng ta. Có thấy được sự biến chuyển như vậy thì chúng ta mới có cơ hội bồi đắp lại những cái gì thiếu sót, hay là chúng ta điều chỉnh lại những cái gì mà chúng ta cho là quá đáng. Kính thưa đại chúng, tất cả những thứ đó bao gồm toàn bộ sự tìm kiếm hạnh phúc của một cá nhân. Đối với một cá nhân luôn luôn tìm cầu tài sản, thỏa mãn trần tục, tính chất đời sống của con người, chúng ta hãy tạm gác qua một bên những khát vọng tôn giáo tối thượng hay là tinh thần như sự toàn thiện và giác ngộ. Mà ở đây chúng tôi chỉ đề cập đến niềm vui và hạnh phúc như chúng ta hiểu về hạnh phúc theo ý nghĩa hàng ngày và thế gian thôi. Trong phạm vi đó có một số những yếu tố được coi là then chốt mà chúng ta thường thừa nhận. Thừa nhận rằng những yếu tố đó đã góp phần vào niềm vui và hạnh phúc trong cuộc đời của chúng ta. Chẳng hạn, sức khỏe tốt được coi là một trong những yếu tố cần thiết cho đời sống hạnh phúc. Thành ra vì vậy, người Việt Nam chúng ta thường nói rằng là ăn được, ngủ được là tiên, không ăn không ngủ, mất tiền thêm lo. Giàu có, sung sướng, tiền bạc nhiều, nhưng mà ăn không được, ngủ không được, như vậy cũng đau khổ lắm. Còn trong khi đó, đối với một người được coi là hạnh phúc, mặc dù có nghèo thật, nhưng mà sức khỏe tốt, ăn được, ngủ được, đó là hạnh phúc. Yếu tố thứ hai được coi là nguồn gốc của hạnh phúc là những tiện nghi vật chất của cải mà chúng ta đã để dành. Nếu mà những người giàu họ có thể để dành trăm ngàn kia, trăm ngàn nọ, triệu kia, triệu nọ, nhưng mà mình không có, mình để dành, lâu lâu mình may được một cái quần mới mình mặc thì mình thấy cũng đã thỏa mãn lắm rồi. Do vậy, nguồn gốc của hạnh phúc và những tiện nghi vật chất nó cũng tùy thuộc vào sự đánh giá của chúng ta. Cách nhìn và cách hành xử để sống cho thích hợp cũng tùy thuộc vào chúng ta. Một nhân tố phụ nữa là có bầu có bạn, hay nói một cách đúng hơn là người bạn đường tốt. Thực sự trong cuộc sống hàng ngày, dù cho là tiền rừng bạc biển, nhưng mà nếu vợ chồng cứ gây gổ với nhau hoài, quý vị thấy có hạnh phúc không? Chắc chắn không hạnh phúc. Gây gổ nhau hoài thì chắc chắn là ngủ không yên, mà ăn là không ngon rồi, thì không thể nào có hạnh phúc được. được coi là có bầu có bạn, có một người bạn đường tốt, hay còn gọi là những người bạn tri kỷ, là hai người đó phải có một cái tâm ý tương thông với nhau, cần sự giúp đỡ và hỗ tương tác dùng lẫn nhau để mà sống, để mà dìu dắt đi cho trọn đường tình, phải dìu dắt cho tới bờ tới bến. Không phải đi một hồi mình cảm thấy mình không thích nữa, mình đạp mình bỏ, rồi rốt cuộc chúng ta vẫn là một con người cô độc trên đường đời hay là trên đường tình. Tất cả chúng ta đều công nhận, muốn vui hưởng một cuộc sống hoàn toàn, chúng ta cần đến một, hai hay là một nhóm bạn tốt để mà chúng ta bày tỏ tâm sự và chúng ta tin cậy. Kính thưa đại chúng, thực sự dầu cho chúng ta có học giỏi đến đâu đi nữa, dầu chúng ta có một kiến thức uyên bác đến đâu đi nữa, nhưng mà cái chuyện đời nó không như chúng ta tưởng. Tại vì trong cuộc đời sự thiếu thành thật, gian trá thì cũng rất là nhiều. Do vậy mà có những lúc kiến thức học ở nhà trường chúng ta không thể áp dụng được. Và những lúc đó chúng ta cần kinh nghiệm. Kinh nghiệm ở những người bạn đường của chúng ta. Kinh nghiệm của những người có thiện chí giúp chúng ta. Kinh nghiệm ở những người chúng ta được coi là con người lý tưởng, có thể góp bổ sung cho chúng ta để chúng ta có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Do vậy mà chúng ta không thể thiếu một, hai hay một nhóm bạn được coi là nơi tâm phúc để chúng ta tin tưởng, chúng ta bày tỏ tâm sự và chúng ta cần sự giúp đỡ, góp ý khi mà chúng ta không có lối thoát. Nếu chúng ta sử dụng hoàn cảnh thuận lợi như sức khỏe hay là của cải theo đường lối tích cực để mà giúp người, chúng ta sẽ là những nhân tố góp vào việc đạt một đời sống có hạnh phúc tốt đẹp hơn. Và đương nhiên chúng ta sẽ vui thích với những thứ này, những tiện nghi vật chất thành công của chúng ta. Còn nếu mà chúng ta không biết sống theo đường lối tích cực, chúng ta chỉ biết ôm bo bo, chúng ta giữ cho chính mình, thì đương nhiên cái cuộc sống này nó cũng vô ý nghĩa lắm. Nếu không có một thái độ tinh thần đúng, không lưu ý đến nhân tố tinh thần, những thứ đó nó tác dụng rất ít đến cảm giác hạnh phúc về lâu về dài. Chẳng hạn như nếu mà chúng ta sống ấp ủ sâu trong lòng những tư tưởng hận thù hay là giận dữ, nóng nảy ở nơi nào đó, rồi thì nó cũng hủy hoại sức khỏe chúng ta. Thấy được sự nóng giận, sự sân hận và sự ganh tị, nó có một cái tác hại ngay bây giờ và sau này, về lâu về dài nó phá mãnh liệt ở sức khỏe của chúng ta, thì ngay từ bây giờ chúng ta nên loại bỏ. Loại bỏ được tâm sân hờn ganh tị càng sớm bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Tại vì ngày nào mà chúng ta còn chất chứa những tâm thù hận, giận dữ, nóng nảy đó, thì ngày đó cuộc sống, sức khỏe của chúng ta cũng bị bào mòn bởi lòng hận thù hay tư tưởng ganh tị giận dữ. Cũng như thế đó, nếu tinh thần của chúng ta không vui và chán nản thì nguồn an ủi vật chất cũng không có thể giúp gì cho chúng ta được, kể cả tỷ phú cũng không giúp gì được. Ngược lại, nếu mà chúng ta có thể giữ được bình tĩnh, có được một cái tâm trạng an ổn, thì chúng ta sẽ là một người rất là hạnh phúc, cho dù sức khỏe của chúng ta không tốt hay cho dù chúng ta có những kỳ vật khi chúng ta ở trong cơn thịnh nộ hay là sân hận, chúng ta cũng có thể coi thường những kỳ vật đó. cơn giận dữ của chúng ta, chuyện gì chúng ta cũng có thể làm. Lúc đó cầm cái gì trong tay cũng hủy hoại được, kể cả cái mạng mình. Lúc tức lên mình vẫn có thể là xách súng mình bắn mình, thì còn cái gì mà có thể mình chừa đâu. Cho nên yếu tố hết sức là quan trọng. Người Việt Nam chúng ta thường nói cơm sôi bớt lửa. Khi mà giận là phải bớt lời. Cơm sôi bớt lửa, nước không bao giờ tràn ra ngoài. Lúc giận phải bớt lời. Người này nhịn một chút, người kia nhịn một chút. Để chi? Để bảo tồn hạnh phúc cho nhau. Nếu không rồi đó, cái ấn tượng đẹp về một cái người vợ của mình, đến cái lúc đó mình sẽ không ngần ngại lôi ra mình chửi cho tiêu điều. Hay là những cái đức tính tốt của ông chồng, lúc mà mình nổi khùng lên rồi đó, thì mình coi những cái đó nó không có giá trị đối với mình. Do vậy, điều cần thiết là tránh đừng bao giờ để cho những cái sự sân hận nó xảy ra. Khi xảy ra rồi là lúc đó là vàng đá như nhau thôi. Khi chúng ta trong cơn thịnh nộ hay sân hận, đến cả những người bạn rất thân, có thể trước mặt chúng ta vẫn coi đó là thù địch của mình. Mà kể cả dù cho là mặt của người bạn đường chúng ta rất là đẹp, đến lúc đó mình vẫn thấy xấu xí như là quỷ dạ xoa vậy. Mình tức quá, đâu có cần thấy được cái tốt của người đó nữa đâu. Nghĩa là lúc đó chỉ thấy một cái gì đó khó chịu, và chúng ta có những cái thái độ lạnh nhạt, hững hờ, xa cách, và phải nói rất là khó chịu. Tất cả những điều này cho thấy ảnh hưởng rất là lớn mà tình trạng tinh thần, yếu tố tâm tác động với kinh nghiệm đời sống hàng ngày của chúng ta hết sức là quan trọng. Lẽ tự nhiên chúng ta phải coi nhân tố tâm là quan trọng. Cho nên chúng ta hãy tạm gác cái việc xem xét triển vọng của sự rèn luyện tinh thần bằng cái sự vui hưởng sống hạnh phúc từng ngày từng giờ. Với mức độ trầm tĩnh của tâm càng lớn thì tâm của chúng ta càng an lạc. Do vậy mà đối với người Phật tử chúng ta, một khi mà chúng ta đã biết tu rồi đó, chúng ta phải tu với cái hạnh nhẫn nhục. Để chi? Để tạo cái điều kiện cho cái tốc hành tâm của chúng ta đừng có quay nhanh quá. Tạo cái điều kiện để cho cái tốc hành tâm của chúng ta giảm đi chậm bao nhiêu, tốt bao nhiêu. Sở dĩ mà chúng ta phải làm cho tốc hành tâm của chúng ta chậm là tại vì có chậm như vậy, cái sự suy tư và cái sự xét đoán của chúng ta mới kỹ càng. Và chính sự kỹ càng đó nó không tạo cho chúng ta có một cái ân hận nuối tiếc sau này. Yếu tố tâm và yếu tố không có bộp chộp rất là quan trọng. Và đương nhiên chúng ta vui thích khi mà chúng ta làm được việc đó, khi mà chúng ta thấy được, kiểm soát được tốc hành tâm của chúng ta, thì những tiện nghi vật chất, sự thành công của chúng ta, đó mới thực sự là hạnh phúc. Nếu không có thái độ tinh thần đúng, không có lưu ý đến nhân tố tinh thần, thì những thứ đó nó tác động rất ít đến cảm giác hạnh phúc về lâu về dài của chúng ta. Bây giờ nói đến một cái vấn đề khác. Khi mà chúng ta nói đến tình trạng bình tĩnh của tâm hay là sự an lạc của tâm, chúng ta không nên lẫn lộn với một cảm giác, một tình trạng đờ đẫn của tâm. Tại vì tâm trong tình trạng bình tĩnh hay là an lạc không có nghĩa là hoàn toàn không có gì hay là trống rỗng. Sự an lạc của tâm hay là tình trạng bình tĩnh của tâm được phát triển và chịu ảnh hưởng từ sự thương yêu và sự từ bi. Là người Phật tử chúng ta càng phát triển tâm từ bi, càng phát triển cái đức tánh thương yêu của chúng ta ở mức độ nhạy cảm bao nhiêu, tốt bấy nhiêu. Nói tóm lại, chừng nào không còn kỷ luật tinh thần, vì kỷ luật này nó mang lại bình tĩnh cho tâm, thì cho dù tiện nghi hay là hoàn cảnh bên ngoài có ra sao đi nữa, những thứ đó cũng không đem lại cho chúng ta những cảm giác sung sướng hay là hạnh phúc mà chúng ta đang tìm cầu. Kính thưa đại chúng, mặt khác, nếu chúng ta có đức tánh tinh thần này, sự bình tĩnh của tâm, cho dù là chúng ta có thiếu nhiều tiện nghi bên ngoài, được coi là cần thiết cho hạnh phúc, chúng ta vẫn có thể sống một cuộc sống hạnh phúc và sung sướng. Kính thưa đại chúng, ngày nay chúng ta đang sống trong một nước tân tiến như ở Hoa Kỳ, là một xã hội phát triển về vật chất. Trong lòng xã hội này có rất nhiều người không hạnh phúc. Ngay dưới cái bề mặt giàu có, đẹp đẽ, sung túc, tựa hồ như là cái gì cũng có đủ, nhưng mà nói về phương diện tinh thần thì bất an, có thể dẫn đến những thất vọng, những cuộc cãi vã không cần thiết xảy ra trong cuộc sống gia đình. Và chính vì những cái sự cãi vã gây gỗ không cần thiết ở trong gia đình dẫn đến buồn phiền, chán nản, thất vọng, do vậy mà đã có rất nhiều người trông cậy vào ma túy, rượu chè là những trường hợp xấu nhất. Cho nên không có gì bảo đảm là chỉ có của cải có thể đem lại niềm vui hay là cảm giác thỏa mãn mà chúng ta đang tìm kiếm. Cũng có thể nói như vậy với bạn bè của chúng ta cũng vậy. Khi mà chúng ta đang trong cơn thịnh nộ sân hận, cả những người bạn thân của chúng ta vẫn coi thường. Cho nên điều quan trọng là chúng ta phải giữ tâm cho nó yên tĩnh và nhìn thấy cái hướng đi của chúng ta. Có như vậy thì chúng ta mới có thể sống một cuộc sống hạnh phúc và sung sướng. Đó là nói về cái tâm so sánh. Bây giờ nói tới tâm tư thỏa mãn. Sống trong xã hội vật chất, điều kiện tạo cho chúng ta quá nhiều sự ham thích. Thành ra vì vậy, làm thế nào cho chúng ta có hạnh phúc? Kính thưa đại chúng, theo ý kiến của chư Tôn Đức như thế này, có hai loại ham thích. Thứ nhất, một số ham thích thì tích cực, ham thích hạnh phúc, điều đó tuyệt đối là chính đáng. Tại vì đương nhiên là trong cuộc sống gia đình thì chúng ta ai cũng mong mỏi cho con mình học giỏi, ai cũng mong mỏi vợ là phải thương yêu chồng, chồng phải thương yêu vợ. Đó là một cái sự khao khát chính đáng, một khát vọng hòa bình, an lạc. Đơn vị nhỏ là trong gia đình mà lớn hơn là ngoài xã hội. Ham muốn cho thế giới hòa hợp hơn, để có một thế giới thân thiện hơn. Một số ham thích rất là hữu ích. Nhưng mà ở điểm nào đó, ham thích đó có thể trở nên không có lý. Và chính vì vậy, nó thường dẫn đến cái sự rắc rối. Thí dụ, đôi khi chúng ta đi chơi ở trong siêu thị hay là đi chơi trong những cái mall, chúng ta thực sự thích đi chơi những mall hay là chúng ta đi vào những siêu thị, thì ở nơi đó chúng ta xem thấy có rất nhiều thứ đẹp. Có rất nhiều người cũng đã từng nói rằng thực ra đó, con đi là chỉ đi chơi thôi, chứ ở nhà đó thì nó cũng cóng giò không biết làm cái gì, chỉ đi tới mấy cái mall, mấy cái siêu thị để chơi cho nó thoải mái thôi. Nhưng mà lạ lùng làm sao khi tới thấy nó sale cái này á, cũng mua, nó sale cái kia cũng mua, mua một hồi rồi hết tiền luôn. Là tại vì khi mà tới đó chúng ta thấy cái gì cũng đẹp, cho nên khi mà chúng ta nhìn thấy tất cả những món hàng khác, đương nhiên là chúng ta không thể cầm lòng được. Thành ra vì vậy, chúng ta thường có những sự thôi thúc ở trong tâm là tôi muốn cái này, tôi muốn cái kia, hay là mình phải mua cái này, mình phải mua cái kia. Đối với người Phật tử chúng ta, đương nhiên là chúng ta không tránh khỏi khi đi đến đâu là trong tâm tư của chúng ta nói rằng, nghĩ rằng là tôi muốn cái này, tôi muốn cái kia, tôi muốn thứ nọ. Nhưng mà người Phật tử chúng ta có một cái hơn ở chỗ là chúng ta biết tu tập. Thành vì vậy cũng xin được gợi ý với đại chúng, mình phải tự hỏi chúng ta thực sự cần dùng cái này không? Chúng ta phải tự hỏi chúng ta thực sự cần dùng cái này không, để chúng ta có thể kềm hãm được tôi muốn cái này, tôi muốn cái kia. Cho tới khi nào mà mình thực sự mình cần, thấy rằng cái đó là cần thiết theo cái nhu cầu hiện tại cho bản thân mình, cho người thân của mình, cho con cái của mình, thì mình mua. Còn nếu không thì mình sẵn sàng trả lời dứt khoát, không thể mua. Dù cho là nó sell 70-80% đi nữa cũng không, 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 nhất định là không. Không có để cho tư tưởng của mình nó bảo là tôi thích cái này, tôi thích cái nọ. Nếu chúng ta theo đuổi sự ham thích đầu tiên đó, thì sự thô thúc đầu tiên đó, rồi thì không mấy chốc là tiền túi của chúng ta nó cũng hết nhẵn đi. Chúng ta phải biết, nếu mà ai có rủ đi chơi, mình phải tự hỏi thực sự cái chuyến đi Las Vegas này có cần thiết không. Nếu không cần thiết, người ta cho 100 đồng cũng không thèm, mà 200 đồng cũng không thèm, là tại vì người ta cho 100 đồng nhưng mà người ta là muốn lấy thêm 1.000 đồng của mình. Trong khi đó mình thấy chỉ 100 đồng là mình thấy thoải mái rồi, mình không biết rằng đằng sau kia họ đưa cái tay khác không móc túi của mình. Cho nên chúng ta phải hỏi thực sự cái đó có cần thiết đến chúng ta hay không. Tuy nhiên một sự ham thích khác căn cứ vào nhu cầu cần thiết, chẳng hạn như là thực phẩm, quần áo, chỗ ở, đó là cái điều hợp lý chúng ta phải cần có. Đi ra đường, nhất là những ai mà được mời đi phỏng vấn mà ăn mặc lèn xèn á, đến không chắc người ta đã nhận mình đâu. Dù cho là mình có tài hay không có tài, nhưng mà thấy ăn mặc bê bối quá, thằng chủ đó không chắc nó đã mướn. So sánh với người ăn mặc lôi thôi lết thết với cái người ăn mặc đường hoàng, đương nhiên cái người ăn mặc đường hoàng có cơ hội người ta mướn nhiều hơn. Do vậy vấn đề ăn mặc trong trường hợp đó, nhu cầu cần thiết là chính đáng. Kính thưa đại chúng, nếu chúng ta theo đuổi sự ham thích đầu tiên đó, đôi khi chúng ta cũng phải nhìn lại. Đôi khi dù cho sự ham thích đó là quá mức hoặc là tiêu cực hay không, nó còn tùy thuộc vào hoàn cảnh hay là xã hội nơi mà chúng ta đang sống. Thí dụ, chúng ta đang sống trong một xã hội văn minh, thịnh vượng, mà chiếc xe hơi nó giúp chúng ta giải quyết được nhiều công việc trong hàng ngày, thì đương nhiên không có gì là sai khi mà chúng ta ham thích một chiếc xe hơi mới. Sở dĩ mà chúng ta cần thích một chiếc xe hơi mới là bởi vì chẳng hạn như những tiểu bang miền Đông, tuyết nhiều, bão tuyết cũng nhiều. Nếu mà chúng ta đi chiếc xe cũ, lỡ nó nằm đường thì sao? Cho nên cái nhu cầu thích mua một chiếc xe mới đó là bình thường. Nhưng mà bây giờ một cái xã hội nghèo như ở Việt Nam, ở ngoài đồng ruộng, mà bây giờ mình cũng cần mua chiếc Mercedes, thì đương nhiên mình thấy nó hơi quá đáng, là tại vì mua Mercedes ở ngoài đồng ruộng chỉ là để khoe với thiên hạ là mình giàu thôi, chứ làm gì với một chiếc Mercedes ở ngoài ruộng. Thì như vậy chúng ta cũng phải xét lại. Việc này nhất định nó phải có cái lý do, chưa Tôn Đức mới dạy chúng ta như vậy. Có nhiều khi những sự ham thích của chúng ta đem lại an ổn, hạnh phúc. Nhưng mà có nhiều khi sự ham thích của chúng ta sẽ đem lại những phiền toái cho chúng ta. Việc đó có thể tạo ra những cảm giác khó chịu cho những người láng giềng vì cái sự ham thích của mình. Mà thực sự có nhiều người á, ham thích mình có một cái radio cho thiệt to, mở lên cho làng kia xóm nọ nghe là mình có cái chiếc radio to hay là cái speaker bự. Nhưng mà đôi khi nếu mà chúng ta sống trong xã hội này mà chúng ta ham thích cái kiểu đó đó, thì có thể là ngày trước ngày sau là hàng xóm là kêu mình đi chỗ khác liền. Kính thưa đại chúng, tùy theo hoàn cảnh cuộc sống của chúng ta, chúng ta phải coi sống trong một xã hội phồn vinh hơn mà chúng ta có xe hơi, nhưng mà muốn có xe hơi sang trọng đắt tiền cũng dẫn chúng ta đến một vấn đề khác. Có nghĩa là cái nhu cầu chúng ta cần chiếc xe hơi thật, nhưng mà đừng bao giờ xa xỉ quá. Bởi vì nếu chỉ riêng sự thỏa mãn không thôi thì không thể xác định được một ham thích hay là một hành động là tích cực hay là tiêu cực. Nếu mà có người hỏi chúng ta rằng điều đó phải nên làm như thế nào, thì chúng ta có thể nói như vậy. Bởi vì một hành động tích cực hay tiêu cực nó cũng còn tùy theo nơi xã hội hay là việc làm của chúng ta. Thí dụ như bây giờ một người giết người cảm thấy là mình mãn nguyện khi giết người, nhưng mà không thể biện hộ cho hành động của mình, tất cả những cái đó đều là vô đạo đức. Thì mặc dù họ cũng là thỏa mãn cái muốn của họ, nhưng mà cái muốn của họ là cái muốn giết người, cho nên vẫn được coi là người có tội. Hay là người chỉ thích nói dối, thích trộm cắp, thích tà dâm thì cũng để thỏa mãn cái tánh của họ, nhưng mà điều đó đã đi ngược lại với tinh thần của đạo đức, cho nên vẫn không chấp nhận cái sự ham muốn đó. Như vậy vấn đề ham muốn của chúng ta, chúng ta phải nhìn ở khía cạnh ham muốn như thế nào tích cực và ham muốn như thế nào dẫn tới cái nguy hại cho bản thân, cho người thân và cho cộng đồng xã hội. Do vậy mà chúng ta cũng phải có một cái sự lựa chọn. Vi phạm bởi những người có cảm giác thỏa mãn lúc đó, khi mà không kiểm soát, là một điều nguy hiểm. Như vậy ranh giới giữa ham thích hoặc là hành động tích cực và tiêu cực không phải là vấn đề nó có cho chúng ta cảm giác thỏa mãn lập tức hay không, mà là vấn đề cuối cùng nó dẫn chúng ta đến kết quả tích cực hay là tiêu cực. Khi mà chúng ta nói ham muốn thì đương nhiên tích cực hay là tiêu cực lúc đó chúng ta chưa rõ, nhưng mà khi dẫn tới kết quả thì chúng ta sẽ thấy rõ. Đối với người Phật tử, chúng ta nên nhìn trước hành động ham muốn nào dẫn đến kết quả tốt. Chẳng hạn như bây giờ đại chúng ngồi trong đạo tràng này nghe pháp và quyết định sửa theo cái sự hướng dẫn của Đức Phật hay là giáo pháp giải thoát của Đức Phật, thì đương nhiên sẽ dẫn tới một kết quả tốt. Điều đó chúng ta không nghi ngờ. Nhưng mà đối với những người ham muốn giải trí trong đam mê rượu chè cờ bạc thì chúng ta biết chắc rằng cái sự ham muốn này sẽ dẫn chúng ta đến một kết quả sa đọa đau khổ phiền muộn. Trong trường hợp muốn có nhiều của cải đắt tiền hơn, cũng là một cái thí dụ để chúng ta thấy nếu điều kiện đó chỉ có ý muốn càng ngày càng nhiều thêm, rồi cuối cùng chúng ta sẽ tiến tới cái giới hạn, cái mà chúng ta có thể đạt được. Chúng ta sẽ đi ngược lại thực tế, và khi chúng ta tới giới hạn đó rồi, chúng ta sẽ mất hết hy vọng và rơi vào thất vọng. Đó cũng là một nguy hiểm gắn liền với cái loại ham thích, mà cái sự ham thích đó không chính đáng. Kính thưa đại chúng, cho nên chúng tôi nghĩ loại ham thích quá đỗi dẫn chúng ta đến cái sự tham vọng, đó là một dạng thức ham thích quá mức. Tại vì ham muốn thái quá thì đương nhiên không có chi mà có thể thỏa mãn được chúng ta. Và khi chúng ta ngẫm nghĩ về cái sự tham lam quá mức, chúng ta sẽ thấy nó dẫn chúng ta đến cảm nghĩ, nản lòng, thất vọng và có nhiều xáo trộn. Bởi vì đối với một cái sự ham muốn mà ham muốn ngoài một cái vấn đề, đương nhiên không thể nào có thể thỏa mãn được chúng ta. Mà qua đó một câu chuyện của người Trung Hoa có thật hay không, điều đó chúng ta không biết. Nhưng mà trong sách vừa có ghi nói rằng có một anh thanh niên, anh cứ ra đứng ở ngoài đường, anh nói với mọi người: nếu mà trong một cái thời gian ngắn này nữa mà không có ai tôn tôi làm vua đó, thì chắc cuộc đời tôi chết quá. Gặp ai cũng nói như vậy. Mà đương nhiên cái ý muốn của anh làm vua đâu phải anh muốn mà làm vua được, mà quả thật cái sự mòn mỏi muốn làm vua của anh ta không thực hiện được, rồi cuối cùng anh chết thiệt. Thì như vậy cái sự ham muốn của chúng ta quá đỗi ngoài khả năng, ngoài cái sự kiện có thể có, thì đương nhiên chúng ta một là nản lòng, thất vọng, chán nản, mà hai là chết chắc rồi. Kính thưa đại chúng, khi nói đến vấn đề tham, một điều nổi bật là mặc dù nó đến bởi cái sự ham thích có được thứ nào đó, nhưng mà rồi lòng tham vẫn không được thỏa mãn, cho nên lòng tham đã trở thành vô hạn. Và lòng tham vô đáy đó, nó dẫn đến cái phiền muộn bất an. Mặc dầu động cơ thật sự là mưu cầu sự thỏa mãn, nhưng mà ngay cả đến khi chúng ta đã đạt được điều mà chúng ta mong muốn rồi, chúng ta vẫn cũng chưa thỏa mãn. Chúng ta thấy rằng là khi mà chưa có được cái đó, chúng ta mong muốn có cái đó. Khi mà chúng ta có được cái đó rồi, chúng ta không thấy thỏa mãn. Thành ra vì vậy người Việt Nam mình thường nói là được voi thì đòi tiên. Thành ra vì vậy mà chúng ta không cảm thấy yên ổn, hạnh phúc để sống. Thuốc giải thực sự của sự tham là sự bằng lòng. Nếu chúng ta có cảm giác bằng lòng mạnh mẽ, chẳng có gì quan trọng dù chúng ta đạt được hay không đạt được điều mà chúng ta mong muốn, thì đằng nào chúng ta vẫn bằng lòng. Bằng lòng những cái mà chúng ta đang có. Kính thưa đại chúng, có hai phương pháp để chúng ta đạt được sự bằng lòng của nội tâm. Thứ nhất là đạt được mọi thứ mà chúng ta muốn và ham thích. Những cái mà chúng ta muốn và ham thích ở trên thế gian này và trong cuộc sống hữu hạn này. Thứ nhất là tiền bạc, thứ hai là nhà cửa, thứ ba là xe cộ, và thứ tư là bạn bè. Và trong số bạn bè đó có một người bạn bè được coi là người bạn đường, người bạn có khả năng chia bùi sẻ ngọt với mình. Đó là cái mà chúng ta mong muốn. Tuy nhiên phương pháp này Đức Phật ngài nói rằng nó có bất lợi. Khi mà chúng ta đạt được những thứ đó là chúng ta cảm thấy có cái sự bằng lòng nơi nội tâm của mình. Nhưng mà Đức Phật nói rằng sự kiện này nó có một cái bất lợi là nếu chúng ta mong muốn và chúng ta ham thích, chúng ta vẫn không kiểm soát được. Do vậy mà không chống thì dây, chúng ta cũng sẽ vấp phải thứ mà chúng ta muốn mà không đạt được. Trường hợp thứ hai đáng tin cậy hơn là phương pháp không cần phải có thứ mà chúng ta muốn, mà đúng hơn là muốn và đánh giá cao cái mà chúng ta có. Như vậy thấy khỏe hơn nhiều. Tại vì chúng ta đang có những cái mà chúng ta đang có là rất cần, chúng ta biết giữ, biết gìn. Do vậy mà đã có rất nhiều người, mặc dầu có người vợ rất đẹp, rất trẻ, rất khôn ngoan, nhưng mà không biết giữ, để hạnh phúc vượt khỏi tầm tay rồi thì bắt đầu chạy đi kiếm, bắt đầu la làng la xám lên, cái con vợ tôi nó đá đít tôi. Hay là có nhiều người, có những ông chồng rất là hiền, rất là dễ thương, nhưng mà là không biết giữ, để chạy theo những phù phiếm giả tạo bên ngoài, cuối cùng rồi gọi điện thoại tới và thưa thầy con đang thất tình. Vẫn có những trường hợp đó, chỉ vì mình không biết trân giữ hạnh phúc khi mà chúng ta đang nắm trong tay. Đối với người Phật tử, chúng ta phải ghi nhận một điều: chúng ta ráng trân quý hạnh phúc mà chúng ta đang nắm ở trong tay, đừng để mất rồi chạy đi kiếm. Quả thật như vậy, đây là một thí dụ cụ thể. Những người đã biết đánh cao cái mà chúng ta đã và đang có. Và một đêm nọ, chúng tôi xem cuộc phỏng vấn trên truyền hình với một người tài tử tên là Christopher Reeve. Người tài tử này bị ngã ngựa năm 1994 và anh ta bị thương tủy sống. Anh ta bị tê liệt hoàn toàn từ cổ trở xuống và anh ta thở bằng máy dưỡng khí. Khi đó có một phóng viên hỏi anh ta như thế này: làm sao ông có thể giải quyết những phiền muộn do tàn phế của ông? Thì anh tài tử này anh mới nói rằng là anh đã trải qua một thời gian ngắn hoàn toàn thất vọng khi mà anh ta đang nằm trong phòng cấp cứu ở trong tại bệnh viện. Ông ta tiếp tục và nói: tuy nhiên những cái thất vọng đó nó tương đối qua rất là mau. Và bây giờ theo ông ta nói rằng ông ta thành thực mà nói, ông ta là một người rất là may mắn. Và ông ta kể, ông ta nói rằng ông có những cái phước lành là có được người vợ tốt biết chăm sóc ông, có được những đứa con thương yêu ông. Và ông ta cũng bày tỏ cái lòng biết ơn của mình đối với những nhà bác học, những nhà y khoa hiện đại. Ông đánh giá cao và cho rằng vào một thời gian rất ngắn nữa, y học hiện đại có những cái phương pháp hay và có thể chữa lành được bệnh của ông. Trong khi mô tả quá trình thích nghi với sự tàn phế của mình, nhà tài tử này nói trong những cảm nghĩ thất vọng của ông ta và giải quyết được rất là nhanh. Và những cảm nghĩ đó ông nói như thế này: tôi nhận ra một con đường duy nhất để vào đời là hãy nhìn vào tài sản của mình, thấy những gì có thể làm được. Như trong trường hợp của tôi may mắn là không bị chấn thương, cho nên tôi vẫn còn đầu óc để mà sử dụng, tập trung sức mạnh của mình. Bằng cách đó, nhà tài tử đã quyết định dùng cái đầu óc của mình để tăng thêm ý thức và giáo dục quần chúng về thương tổn tủy sống, giúp đỡ cho người khác sống vui khi mà gặp những trường hợp đau khổ cùng cảnh ngộ như ông, hoặc là khác cảnh ngộ nhưng mà vẫn có những cái sự đau khổ. Như vậy họ mới có cái lý do để họ tiếp tục họ sống cuộc đời còn lại của họ. Phương pháp ghi nhận vui với những cái gì mà chúng ta đang có nó vẫn tốt hơn là những cái gì mà chúng ta đang tìm cầu. Thứ ba, chúng tôi sẽ được giới thiệu đến đại chúng, đó là giá trị nơi tâm. Chúng ta đã nhìn thấy nhãn quan tinh thần tác động như thế nào khi nó là phương tiện để đạt tới hạnh phúc hữu hiệu hơn là chúng ta mưu tìm cầu hạnh phúc qua những yếu tố có tính cách phụ thuộc ở trong cuộc sống, chẳng hạn như là của cải, địa vị hoặc là danh vọng. Một suối nguồn ở bên trong khác của hạnh phúc là chúng ta phải liên kết chặt chẽ với cảm nghĩ thỏa mãn ở trong lòng chúng ta. Có như vậy là chúng ta ý thức được về giá trị của chính mình. Nếu chúng ta cứ chạy theo của cải, địa vị ở bên ngoài mà chúng ta không thấy được yếu tố ở trong lòng, chúng ta không thấy được giá trị của chính mình, thì cuộc sống của chúng ta cũng vẫn cứ đau khổ. Điều mà làm cho chúng ta đáng tin cậy để phát triển ý thức về giá trị của chính mình, Chư Tôn Đức thường dạy, trong trường hợp chúng ta là người tị nạn, giả dụ chúng ta không có cảm nghĩ sâu xa của con người, không có khả năng dễ dàng để mà kiến tạo cho chúng ta một cuộc sống tốt khi mà chúng ta định cư ở xứ sở này. Nếu mà chúng ta không có những sự suy tư đó, khi mà mất nước, quyền lực chính trị tại miền Nam Việt Nam không còn, chúng ta trở thành là những người tị nạn. Những ngày đầu mà chúng ta tị nạn tới xứ sở này phải nói rằng là rất khó, tại vì nơi này không phải là xứ sở của chúng ta, không phải là nơi mà chúng ta dùng cái ngôn ngữ cha sanh mẹ đẻ. Do vậy, chúng ta đi vào đời, chúng ta gặp rất nhiều khó khăn. Chúng ta trở thành một người tị nạn lẽ ra là rất khó khăn, là vì ngôn ngữ, phong tục tập quán không bằng. Nhưng mà khi chúng ta sống ở tại hải ngoại, chúng ta có một nguồn suối khác của giá trị và phẩm hạnh của con người, với một cái ý chí phấn đấu và tự lập, với cái ý chí hướng thượng và hướng thiện. Cho nên tất cả mọi người tị nạn của chúng ta đã vượt qua những khó khăn và chúng ta thành công trên xứ sở này. Phải nói rằng từ đó chúng ta mới có một cái nhìn tổng quát hơn. Không có cái gì làm khó cuộc đời chúng ta. Khi mà chúng ta biết ghi nhận sống trong hoàn cảnh mới, khi mà chúng ta biết ghi nhận những cái gì mà chúng ta đang có là cao quý, để chúng ta tích cực, chúng ta làm đẹp cuộc đời chúng ta trong tương lai, thì như vậy chúng ta sẽ là những người thành công. Kính thưa đại chúng, nếu bây giờ chúng ta so sánh cuộc sống của chúng ta với những người đang ở trong quốc nội, chúng ta vẫn có thể cảm thông với họ, vì chúng ta vẫn còn là con người trong cộng đồng nhân loại. Chúng ta chia sẻ sự ràng buộc đó, và sự ràng buộc con người đó đủ đem đến ý thức về giá trị và phẩm cách bằng sự là chúng ta chia sẻ cái ý chí biết tạo dựng cho chúng ta một nguồn hạnh phúc, biết nắm lấy cái nghệ thuật để tạo hạnh phúc cho chính mình. Do vậy mà chúng ta phải thấy, phải ghi nhận một điều, dù cho là bất cứ sự ràng buộc khó khăn nào, chúng ta phải coi đó là một nguồn an ủi lớn. Trong những biến cố, dù là lớn hay là nhỏ, dù là quan trọng hay là không quan trọng, chúng ta cũng phải nắm lấy biến cố đó để mà chúng ta vươn lên. Đừng bao giờ bị bất cứ những cái biến cố nào đó là nhận chìm con người của chúng ta. Trong hoàn cảnh khó khăn, chúng ta có thể trở thành hai loại người khác nhau, nếu mà chúng ta biết ghi nhận, biết sống trong hoàn cảnh đó. Thứ nhất, một mặt chúng ta có thể trở thành một người giàu có thành công. Lúc đó chúng ta được bao quanh bởi những thân bằng quyến thuộc. Nếu nguồn gốc về phẩm giá, về ý thức, giá trị con người đó chỉ là vật chất, chừng nào vẫn còn của cái, có thể người đó còn thấy yên ổn, nhưng mà khi của cải đã suy toàn rồi thì người đó cũng sẽ đau khổ và không có nơi nương tựa nào khác. Đó là cái loại người thứ nhất, chỉ biết nương tựa vào sự thành công và của cải của mình. Sự thành công và nương tựa vào của cải của mình, nếu biết giữ thì người đó còn có hạnh phúc, nhưng mà nếu không biết giữ thì cũng sẽ chuốc lấy sự đau khổ. Đối với loại người thứ hai, chúng ta có thể trở thành một người có tình trạng kinh tế tương tự và tài chính thành công, nhưng mà đồng thời là người nồng hậu, thương yêu, triều mến và có lòng trắc ẩn. Vì loại người này có một nguồn giá trị khiến cho người này có một ý thức về phẩm giá, một nơi nương tựa, ít có khả năng bị phiền muộn nếu của cải có mất đi. Nói như vậy để cho đại chúng thấy rằng chúng ta là người Phật tử, chúng ta nên có một ý thức cao độ. Những gì có với chúng ta trân quý giữ gìn. Nhưng mà nếu nó có mất đi rồi thì đừng tiếc. Nhưng mà nói như vậy thì chúng ta lại phải chú ý thêm một điều. Khi mà người thân sống với chúng ta phải đối xử cho nó trọn vẹn. Để một ngày nào đó người thân không còn nữa thì chúng ta cũng không có cảm thấy ân hận khi người thân của chúng ta đã ra đi. Và của cải của chúng ta có, chúng ta biết sử dụng của cải đó cho đúng mức. Chúng ta sống cho chính bản thân, chúng ta làm những việc có ý nghĩa. Nếu một ngày nào đó mà chúng ta không còn những cái điều kiện mà chúng ta có thì chúng ta cũng không vì vậy mà đau khổ phiền muộn. Kính thưa đại chúng, nói đi rồi chúng ta nói lại. Đối với loại người thứ hai này, khi mà đã biết hướng cuộc đời mình về cho chúng sanh nhân loại thì những điều kiện, những hoàn cảnh, những của cải tiền bạc đó không bao giờ hết. Phải nói là như vậy. Tại vì biết tạo dựng hạnh phúc, biết giữ hạnh phúc thì không bao giờ hạnh phúc mất. Người mà có của cải, có tài sản là ngay từ đầu họ đã có một cái nghệ thuật làm hạnh phúc. Và bây giờ mình có nghệ thuật giữ hạnh phúc thì hạnh phúc đó chắc chắn không mất. Như vậy, đối với người Phật tử chúng ta chọn hạng người thứ mấy? Chọn hạng người thứ hai. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, qua cách nhìn này chúng ta có thể thấy giá trị hết sức thực tiễn về sự nồng hậu và tình thương con người trong việc phát triển ý thức nội tâm về giá trị. Chúng ta phải biết là hàng ngày chúng ta đứng trước nhiều quyết định và lựa chọn. Do vậy mà chúng ta hãy cố gắng, khi có thể chúng ta thường không chọn điều mà chúng ta biết là tốt cho chúng ta. Một phần, những điều này có liên quan đến thực tế là sự lựa chọn đúng, thường là sự lựa chọn khó khăn. Sự lựa chọn liên quan đến sự hy sinh nào đó về ý thích của chúng ta. Do vậy mà chúng ta phải biết rằng ở mỗi thời đại, con người chúng ta luôn luôn cũng phải có một cái sự tiến hóa và vật lộn với xã hội để mà xác định được vai trò con người của mình. Chúng ta thấy vô số các nhà triết gia, vô số các nhà thần học và tâm lý học, tất cả đều khảo sát những mối liên quan với lạc thú hạnh phúc của chúng ta. Mà ở đây chúng ta thấy một nhà tâm lý học nổi tiếng, đó là Freud. Thì ông ta nói như thế này: động lực căn bản cho toàn thể bộ máy tâm linh là mong muốn giảm bớt tình trạng căng thẳng do ham muốn bản năng không đạt được gây ra. Nói một cách khác, động cơ bên dưới là mưu tìm lạc thú. Chúng ta tìm nhiều là chúng ta đau khổ. Vào thế kỷ 20, chúng ta đã thấy có nhiều nhà nghiên cứu đã quyết định tránh xa những sự suy đoán về triết lý, và thay vào đó là nhiều nhà giải phẫu thần kinh đã chịu khó tìm tòi những vùng chung quanh phía dưới của não bộ bằng cực điện, tìm kiếm nơi phát sinh những sự thích thú kích thích bằng điện. Các nhà phân tích tâm lý ở thế kỷ thứ 19 hay là những nhà khoa học ở thế kỷ 20 giúp chúng ta hiểu lạc thú hạnh phúc. Chúng ta nhận biết khi mà chúng ta cảm thấy nó. Chúng ta thấy lạc thú trong sự âu yếm hay là trong nụ cười của người mình thương, trong những bồn tắm nóng hạng sang, vào những cái buổi chiều mưa gió lành, trong những cái đẹp của buổi chiều tà. Nhưng nhiều người trong chúng ta lại thấy lạc thú trong niềm vui điên cuồng, lao vào những sự hút sách, những cái sự ngây ngất của rượu chè cờ bạc om sòm, thích hạnh phúc của nhục dục, buông thả khóa đồ trong sự hồ hởi đen đỏ ở Las Vegas. Cũng có những lạc thú mà nhiều người trong xã hội chúng ta chấp nhận. Đó là lạc thú tu, tụng kinh, niệm Phật và ngồi thiền, hướng dẫn cuộc đời của mình về con đường hướng thượng và hướng thiện. Có như vậy đó thì chúng ta mới thấy được giá trị, chúng ta mới còn có cái ý nghĩa sống. Nếu mà chúng ta lao mình vào cái cuộc chơi đen đỏ ở Las Vegas, hay là buông thả hạnh phúc của mình trong cuộc sống nhục dục, đến một lúc nào đó rồi đó thì chúng ta cũng trở thành một người gọi là thân tàn ma dài. Kính thưa đại chúng, mặc dù không có những giải pháp dễ dàng để tránh những lạc thú tiêu cực, nhưng mà may mắn một điều, chúng ta là người học Phật, chúng ta có chỗ để mà chúng ta bắt đầu. Chỗ bắt đầu mà chúng tôi muốn giới thiệu đến với đại chúng là chỉ cần nhớ đến cái mà chúng ta đang tìm kiếm trong cuộc sống là hạnh phúc. Đó là một thực tế không thể nhầm lẫn. Nếu chúng ta bắt đầu giải quyết những lựa chọn trong cuộc sống mà nhớ tới điều đó, chúng ta có thể loại bỏ những điều có hại cho chúng ta dễ dàng hơn, ngay cả khi những điều đó mang đến cho chúng ta những lạc thú nhất thời. Lạc thú nhất thời là lạc thú đam mê trì lạc, chạy theo cuộc sống phù du thế tục. Còn lạc thú lâu dài là lạc thú tu, tụng kinh, ngồi thiền, biết đặt mình trong khuôn khổ mẫu mực. Kính thưa đại chúng, cách giải quyết này nó liên quan đến ý thức loại bỏ những hàm muốn tiêu cực mà chúng ta phải đối phó bằng cách tự hỏi điều đó có mang lại hạnh phúc cho chúng ta hay không. Câu hỏi đó mặc dù là nó đơn giản, nhưng mà nó sẽ là một công cụ rất mạnh để giúp chúng ta điều hành lèo lái tất cả mọi lĩnh vực cuộc sống của chúng ta. Không chỉ khi quyết định có nên dùng thuốc men thoải mái hoặc là quá mức hay không, nó giúp chúng ta có một thái độ mới về sự việc. Đó là giải quyết những quyết định và những sự lựa chọn hàng ngày bằng câu hỏi đó ở trong tâm. Khi mà chúng ta có được câu hỏi đó ở trong tâm, nó sẽ giúp chúng ta chuyển trọng tâm từ cái chúng ta tự chối bỏ sang cái mà chúng ta đang tìm kiếm, đó là hạnh phúc tối hậu. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại, một loại hạnh phúc vững vàng và bền bỉ, một trạng thái hạnh phúc tiếp tục tồn tại, là mặc nhiên cho sự thăng trầm của cuộc đời và tâm trạng thay đổi bất thường như là một phần hoàn cảnh sự sống của chúng ta. Lòng chúng ta cũng luôn luôn nhớ chúng ta là Phật tử, chúng ta phải luôn luôn tư duy điều đó có mang lại hạnh phúc cho chúng ta hay không. Với sự tư duy như vậy, trong hoàn cảnh nào, bất cứ lúc nào, với cách nhìn này, chúng ta sẽ dễ dàng hơn để có một quyết định đúng, vì chúng ta hành động cho chính chúng ta điều gì đó, không chối bỏ hay là giữ cho mình một điều gì, đó là một thái độ không có bao giờ chạy trốn. Một thái độ chấp nhận đời sống hơn là chúng ta bác bỏ đời sống này. Ý thức tiềm ẩn trong sự tiến tới hạnh phúc có thể có hiệu quả rất là sâu xa, và nó làm cho chúng ta dễ lãnh hội hơn, cởi mở hơn trước niềm vui của cuộc sống. Kính thưa đại chúng, bài pháp nghệ thuật tạo hạnh phúc đến đây chúng tôi xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh. trạng thành Phật.